Đại Đức vừa xuất hiện ở trong. Ôi hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời, vì chúng sanh một đóa hoa đàm nở, một ánh sáng là chói. Này ai ơi, hãy đi về phía nam dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, vì chính ở đây đã ra đời một đức Phật.
Tiếng hát trong thanh ấy không biết từ đâu bay lạc trong gió, lanh lảnh dội từ khoảng rừng này sang khoảng rừng khác. Đạo sĩ A Tư Đà đang ngồi tham thiền dưới một gốc cây bỗng đứng dậy, người choàng chiếc áo lông cừu vào, chống gậy lần xuống núi đi về phía nam dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tối hôm ấy người đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Ở đây linh đình yến tiệc hội hè đang giữa lúc say, đèn sáng rực trên các dòng cây, cờ bay ở đầu các ngõ, những cỗ xe bò kết hoa đang kềnh càng chen giữa đám đông, ngựa hí vang lên để tìm lối bước, những chiếc ghế kiệu bốn phía rủ rèm xanh lô nhô trên đám hội. Ở đây một nhóm người xúm quanh một phường xiếc, đằng kia họ ngây ngất trước những điệu múa nhẹ như bay của đoàn vũ nữ. Một nơi khác, những kẻ đấu kiếm đang thi tài, hay những tay võ sĩ mình mang lốt gấu đang đọ sức với cọp. Từng trận cười giòn vang lên từ một đám trò hề đi diễu qua các phố. Đạo sĩ A Tư Đà chen chúc từ đám này sang đám khác, và với vẻ mặt ngơ ngác đi hỏi từng người:
"Tại sao các người mở hội?"
Và mỗi người trả lời mỗi cách:
"Vì hoàng hậu Ma Gia vừa sanh thái tử, vì thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng quý."
Nhưng có một người già ngồi trên thềm gạch trả lời rành mạch từng câu:
"Trước đây 9 tháng, một hôm hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy một con bạch tượng 6 ngà đứng trên một ngôi sao, có 6 sắc tối ngời vượt qua trời cao và luồn vào trong hông phải hoàng hậu. Nại dung thức dậy, trời cũng vừa đổ bình minh, một thứ ánh sáng xanh nhuộm muôn cành rạo rực, gió không kéo gắt, im bặt quán hờn từ núi Hy Mã, sông Hằng không cặn trọc sóng, một nỗi hân hoan và thái bình lan tràn mặt đất." Hoàng hậu kể lại giấc chiêm bao cho các thầy già đoán mộng, mọi người đều công nhận đó là điềm lành, hoàng hậu sẽ sanh được hoàng nam, tài đức từ xưa đến nay chưa ai sánh kịp. Điều đoán xưa đã bắt đầu thực hiện, sớm mai này trong vườn Long Tiền Ni, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, hoa thi nhau trải mạo trên lá, và hương từ bốn phương dồn lại xông lên ngào ngạt khắp vườn. Hoàng hậu Ma Gia thấy sự lạ ngự ra xem, ngài khoan thai đi từng bước một, lòng khoan khoái và nhẹ nhàng như có cánh bay. Đi đến gốc cây vô ưu thì ngài sanh thái tử. Mặt trời xuất hiện ở phương đông, hồng hào và tròn chỉnh như mặt người vừa xuất thế, hào quang phóng từng luồng dài xòe ra như hai cánh quạt quét sạch những bóng đêm. Bầu trời trong xanh như đúc bằng ngọc thạch, từng luồng gió thơm mát ngân vui trong lá mừng. Tịnh Phạn Dương nghe tin truyền cho đình thần đến đón hoàng hậu và thái tử về, cờ xí rộp trời, trống kèn dậy đất, đám rước đi đến đâu từng loạt mưa hoa đổ xuống đấy, chúng dân lũ lượt theo sau hòa nỗi vui mừng của nhà vua cùng trên nỗi vui mừng của cả nước. Và trong đám rước người ta bảo có lẫn lộn những thiên thần giả người trần tục, vì đây không phải là cái vui riêng của cõi thế mà chính là cái vui chung cho cả mấy tầng trời. Hôm nay Tịnh Phạn Dương truyền cho dân gian mở tiệc khao mừng là vì vậy.
Ngày hôm sau, A Tư Đà xin vào triều ra mắt thái tử. Tịnh Phạn Dương đứng dậy chào vẻ phương phi của đạo sĩ, và hoàng hậu đặt thái tử dưới chân người đức hạnh ấy. A Tư Đà nhìn mặt thái tử xong, vội vã sụp xuống lại 8 lần, rồi đứng dậy khóc ròng rã trên chiếc gậy rung rinh. Tịnh Phạn Dương và hoàng hậu kinh hãi hỏi dồn:
Sao đạo sĩ lại khóc? Tai nạn gì xảy đến cho hoàng gia đây?
Đạo sĩ chùi nước mắt, tâu.
Tâu hoàng thượng, tôi khóc là khóc cho tôi xấu số, không xin nhập một thời với thái tử. Ôi, tôi già đua lắm rồi, và sẽ chết đây mai, không được nghe những lời thuyết pháp già ngọc của thái tử. Tâu hoàng thượng, thái tử không phải là một người trần, ngài là một đáo hoa quý nhất của nhân loại, chỉ nở một lần trong mấy vạn năm. Ngài sẽ là một bậc đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng. Và 32 tướng tốt của ngài báo trước ngài sẽ là một vị đại vương thống trị cả thiên hạ. Nhưng chữ dạ nổi ở trên ngực lại báo rằng ngài sẽ làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho tất cả chúng sanh. Ôi thật là đại phước cho hoàng gia. Nhưng hỡi ngài Ma Gia đức hạnh, ngài sẽ lìa khỏi trần ô trọc này trong 7 ngày nữa để lên cõi trời Đao Lợi. Vì đức hạnh của ngài đã quá nhiều và nghiệp báo của ngài đã hết, từ đây ngài sẽ không đau khổ nữa.
Lời đoán ấy không sai. 7 ngày sau, hoàng hậu Ma Gia nhẹ nhàng ngủ thẳng. Thái tử được di mẫu là Mahabhasabade nuôi. Lên 8 tuổi, thái tử đã tỏ ra không phải một người thường. Tịnh Phạn Dương lo cho con mình sau này sẽ bỏ ngai vàng mà đi theo con đường chông gai và huy hoàng của một đức Phật. Ngài muốn con ngài sẽ là một vị đại vương, nên truyền cho tìm thầy giỏi nhất trong nước để dạy thái tử những điều mà một vị đại vương cần biết. Tỳ Xà Ba Mật Đà La, một giáo sư thông thái nhất trong những giáo sư được mời đến dạy. Ngày lành đã lựa, thái tử kẹp trong tay một tấm gỗ trắc nhận ngọc ở ngoài lề và một thẻ son để viết, kính cẩn đến thụ giáo với thầy. Học đến đâu, thái tử nhớ đến đấy, và nhiều khi ngài thấy rõ trước những điều thầy sắp dạy. Chẳng bao lâu, ngài vượt hẳn sức hiểu biết của thầy, và một hôm, giáo sư bỗng sụp xuống lại thái tử.
Hỡi thái tử, từ đây xin ngài hãy nhận cho già này làm đệ tử. Sức hiểu biết của lão có hạn, mà trí thông minh của ngài vô cùng, lão không sao dạy nổi. Một khi con phượng hoàng đã đủ lông đủ cánh thì không một con chim nào khác có thể vượt lên được. Nhưng hỡi người con của Ma Gia đức hạnh, lão bái phục ngài không phải vì trí thông minh của ngài, mà còn vì lễ độ mà ngài đối với lão nữa.
Cái lễ độ ấy, thái tử đem đối đãi với tất cả mọi người. Cử chỉ của ngài rất nhã nhặn, một khí tượng đế vương lộ trên nét mặt. Tuy thế, niềm thân ái vẫn chứa đầy trong đôi mắt. Giàu tình cảm, ngài lại gan dạ không ai bằng. Trong những buổi đua ngựa trong cung, ngài tỏ ra rất can đảm và lão luyện. Ngựa của ngài thường về nhất, nhưng nhiều lúc giữa cuộc đua ngài bỗng dừng ngựa lại. Có khi vì sực nghe có ai réo gọi, có khi vì thấy tội nghiệp cho con ngựa mệt nhọc đang thở hồng hộc dưới mình ngài, có khi vì thấy thương những người bạn sắp thua cuộc. Và mỗi năm qua, ngài lớn thêm lên một tuổi, thì tình thương kia lại tuần tự lan dần như từng dòng nước gợn. Có một buổi mai mùa xuân, ngang qua vườn ngựa, một đàn ngỗng trắng bay về núi Hy Mã Lạp Sơn. Đề Bà Đạt Đa, em họ thái tử, thấy được trương cung nhắm bắn. Một chiếc tên dục lên, đã đàn ngỗng trời bay tán loạn như một đám mây bạc bị gió xé ra từng mảnh nhỏ. Một con rơi xuống, vài điểm hồng rơi theo giữa khoảng trời xanh biếc. Thái tử thấy được, chạy đến thảm cỏ gần đấy lượm con vật bị thương lên, áp vào lòng, rút mũi tên ở cánh ra và vuốt ve nó như người mẹ hiền săn sóc con đau. Ngài hái lá nhai nhỏ rồi trộn với mật áp vào cánh chim. Chim dần dần tỉnh lại, âu yếm nép vào lòng ngài. Trong lúc ấy, một tên thị vệ đến bên ngài kính cẩn thưa.
Thưa thái tử, con ngỗng này của hoàng thân Đề Bà Đạt Đa đã bắn được, ngài sai tôi qua đây xin với ngài trả lại.
Không, con ngỗng này bị hoàng thân bắn, nhưng được ta cứu. Hoàng thân là kẻ thù, chính ta mới là ân nhân của nó, ta không thể giao nó cho hoàng thân.
Đề Bà Đạt Đa không chịu, cãi lại.
Con vật này khi còn ở trên trời thì không thuộc của ai cả, nhưng khi tôi đã bắn được là thuộc về tôi.
Thái tử áp cổ ngỗng vào sát má ngài trả lời.
Ta đã bảo không, không ai có quyền làm đau đớn một con vật để bắt nó thuộc về mình. Con vật này của ta, bởi ta yêu thương nó và nhất là nó đã triều mến ta. Nhưng nếu Đề Bà Đạt Đa không nghe, thì cứ đi kiện với các lão thần, chúng ta và họ phân xử.
Chuyện ấy được đem ra giữa triều, các lão thần hội lại để phân xử. Mỗi người mỗi ý, không biết dựa vào đâu mà định đoạt. Giữa lúc ấy, trong đám người đến xem, có một ông già đứng dậy xin thưa:
nếu sự sống có giá trị thật, thì người đã cứu sống một con vật đáng gìn giữ nó hơn là người định tâm giết nó. Một bên tàn sát và phá phách, một bên bảo hộ và xây đắp, nên giao cho thái tử con chim kia.
Mọi người đều cho lời nói kia rất phải. Vua sai người lấy ngọc ngà ra thưởng cho ông lão, nhưng người ta không tìm thấy ông đâu nữa. Thái tử được chim, hớn hở ôm nó vào ngực. Ngài nghe trái tim nho nhỏ của nó đánh gấp gấp bên cạnh tim ngài. Nỗi sung sướng của ngài hòa theo nỗi sung sướng của con vật. Ngài nhìn lên trời, trời xanh ngăn ngắt, không vướng một mảnh mây tro, gió nhẹ xuôi chiều về hướng bắc.
Con ơi, hai ngày nay con bị giam cầm trong đôi tay âu yếm của ta. Tuy được ta nâng niu, nhưng làm sao sánh được cái thú nước mây ở ngoài cao rộng. Hôm nay kính con đã lành mạnh, và giữa bầu trời quang tành, gió lại thuận thổi về hướng bắc. Thả con ra để con bay về dãy Hy Mã cùng đàn con sum họp. Ta gửi theo con đây một tấm lòng thương mến, và con hãy về mách lại với đàn con rằng ở đây có một người nguyện sẽ đem cả đời sống ra binh vực, cứu giúp những kẻ yếu hèn. Thôi, con hãy tung cánh lên đi.
Thái tử mở đôi tay, con ngỗng dục bay lên, cổ dài trường tới trước, hai chân duỗi thẳng ra đằng sau. Lòng thái tử phơi phới, nhẹ nhàng vỗ theo với đôi cánh chim đang vạch một đường trắng ngang trời xanh. Có một ngày, Tịnh Phạn Dương nắm tay con đi dạo bên cạnh một khu rừng. Ngài đưa tay chỉ:
con thấy không, từ chân trời thâm thẳm ruộng xanh kia đến khu rừng này và bao nhiêu khu rừng sau đây đều thuộc về cha con ta cả. Giang sơn tươi đẹp và thái bình như vậy, con cũng nên xem qua cho biết.
Trời về xuân, cây rủ màng xanh, cỏ văng đệm lục, rải rác trên cánh đồng từng cặp bò kéo cày đi từng bước một. Đằng sau, người nông phu ấn chương trên lưỡi cày, đất bị xẻ từng đường dài, uốn cong ra hai bên như những lưỡi sóng xẻ ra trước mũi thuyền. Xa xa, vài người vải lúa tung cánh tay rộng trên nền trời trong, vài con chim én mài cánh trên cỏ mướt, năm bảy con ác là khập khểnh đi trên những sóng đất cày, đàn bướm trắng chập chờn bay trên những đóa hoa tím. Từ phía rừng, tiếng chim lanh lảnh vang dội trong thành lá rậm. Ở một làng xa, tiếng trống khoan thai điểm hồi cho một lễ cưới. Thái bình lan tràn hội vật, thái tử tỏ vẻ vui mừng. Nhưng nhìn sâu vào trong cảnh vật, ngài nhận thấy những mũi gai nhọn mọc tua tủa dưới hoa đời. Người nông phu đổi một phần sinh lực để được sống, đôi bò nướng mình trong nắng để kéo lưỡi cày nặng trĩu, chôn một nửa dưới lớp đất khô. Những côn trùng bị lưỡi cày bới lên quằn quại trên mặt đất, làm mồi cho lũ chim giành giật cấu xé nhau. Ngài thấy một con rắn bối đang đớp kiến, bỗng bị một con ó đến cắp đi. Và trong bụi rậm, một con chồn vàng đang rình đợi một con gà tha một con trùng đi qua. Và cứ như thế, con vật này giết con vật khác và bị một con khác nữa giết hại. Sự sống sống bằng sự chết. Cảnh tượng đẹp đẽ ban đầu chỉ là một cái màn che giấu ở phía sau những cảnh giết hại thảm khốc, những cấu xé không ngừng. Thái tử thở ra:
chao ôi, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã nhỏ trong chén cơm của người đi cày, bao nhiêu sức lực của đôi bò đã đem ra để đổi lấy một nắm cỏ. Và khốc liệt thay, sự tương tàn giữa vạn vật.
Nói xong, ngài đến ngồi xếp bằng tròn trên một gốc cây và mời vua cha về trước để ngài ở lại suy nghiệm về ý nghĩa cuộc đời. một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn Ngài và lan cùng mọi vật, một sức ước muốn được cứu độ chúng sanh mạnh mẽ đến nỗi tâm trí Ngài không còn nhận biết những việc xảy ra ở xung quanh. Bóng chiều đã ngã, quan hầu đang đứng đợi Ngài về cung. Lần đầu tiên, Thái tử có một quan niệm chung về sự đau thương của toàn thể chúng sanh. Sáng hôm nay, khắp các đường trong thành Ca Tỳ La Vệ và các thành lân cận, lính nhà vua mỗi người mang một cái trống, vừa đánh vừa rao.
Mời các công nương mỹ nữ, tối nay tại cung, hoàng thượng có mở cuộc thi sắc đẹp. Mời các cô các bà hãy đến dự cho đông. Thái tử sẽ chấm cuộc thi, mỗi người sẽ được một giải thưởng, và giải thưởng quý nhất sẽ tặng người đẹp nhất. Mời các cô nương mỹ nữ, tối nay tại cung.
Tiếng rao lanh lảnh lách qua rèm, tim các cô thiếu nữ đập mạnh trong lòng ngực theo với tiếng trống thúc giục ngoài đường. Những làn da tuyết ửng hồng, những làn da nâu ửng đỏ, vì máu chảy mau thêm trong huyết quản. Mắt các cô đang xa xăm bỗng bừng sáng lên vì một ý nghĩ. Thế là ngày ấy họ lăn xăng trang điểm để kịp tối vào cung. Nhà vua mở ra cuộc thi không phải không duyên cớ. Thái tử Tất Đạt Đa đã 19 tuổi rồi, trên nét mặt ngây thơ trong sáng như gương nước mùa xuân, thường lộng thoáng một áng mây buồn. Mỗi lúc gặp con, vua cha liếc thấy không khỏi không liên tưởng đến lời thầy đoán xưa. Một hôm, Tịnh Phạn Dương hội triều thần lại rồi phán bảo:
Các khanh còn nhớ lời đạo sĩ Atida nói về thái tử Tất Đạt Đa chứ? Lòng chẳng mong rằng lời đoán thứ nhất thực hiện, như là thái tử sẽ là một vị đại vương. Nhưng để ý mà xem, thì chừng như thái tử sẽ bỏ ngôi báo mà ra đi, bỏ lại bao nhiêu công trình quý giá mà mấy mươi tiền triều đã ra công xây dựng. Trẫm hội các khanh lại đây là cốt nhờ các khanh tìm cho trẫm một cách gì để giữ thái tử lại và đưa về con đường của tiên tổ.
Một lão thần đứng dậy tâu:
Tâu hoàng thượng, chỉ có lưới tình là dây được thái tử. Ngàn vạn sợi dây đồng không buộc nổi những ý tưởng phiêu lưu, mà một sợi tóc của mỹ nhân cũng đủ giữ lại dễ như bẩn.
Bá quan đều tán thành lời tâu của lão thần, nhưng Tịnh Phạn Dương lại phán:
Đàn bà thì chẳng thiếu gì, nhưng sắc đẹp tùy theo mắt mỗi người. Chẳng biết con trẫm thích ai mà lựa.
Như thế tâu hoàng thượng, thì nên bày ra cuộc thi sắc đẹp cho toàn thể tiểu thư trong nước. Thái tử sẽ chấm lấy Hoa Khôi, và Hoa Khôi ấy sẽ là vợ thái tử.
Thế là theo lời tâu, vua mở cuộc thi sắc đẹp. Trời chưa tối hẳn, đèn trong hoàng thành đã nối ánh sáng của mặt trời. Qua dòng cửa hoàng thành cao dò dọi, nhẹ trôi một dòng muôn sắc. Đây là tất cả những công nương mỹ nữ của một nước hiệp lại để làm vui lòng một người. Đây là nơi tụ hội của nhiều lối trang sức khác nhau, nhắm một mục đích chung là làm đẹp lòng người dương giả. Trên những làn tóc ống ả đã chải chút công phu, họ phủ lên một mảnh lưới diệu và mỏng như tơ trời. Và trên những án da ngời, những khổ lụa mịn như phấn quấn quanh dài vòng, làm nổi bật những tấm thân cân đối như những tượng thần Hy Lạp, và chạy xuống tận đôi gót chân để mỗi nhịp đi là gợn lên những làn sóng cong và mềm như những lưỡi nước liếm bờ. Họ lần lượt đi ngang trước mặt thái tử, hai mắt to và đen nhìn xuống mũi dày, những ngón tay bóng loáng vì mới nhuộm dầu và suôn sắn như những đợt hải đường kéo lên một chéo áo để khỏi vướng bước chân đi. Nhưng sao những cổ chân tròn trĩnh có đeo vòng kia lại cứ ngập ngừng như sợ đạp phải một cái gì tôn nghiêm thế? Khi họ đến trước mặt thái tử để nhận một giải thưởng được trao từ tay ngài, họ hạ đầu xuống thấp một chút nữa để lộ nốt ruồi bóng loáng giữa hai hàng mi công. Sau khi đã nhận lãnh một món đồ, họ rảo bước mau. Một oai linh gì đó đã làm cho họ ngợp ngợp khi đi ngang trước thái tử. Hễ nàng nào được quan hô đẹp hơn những kẻ trước, nàng ấy bỡ ngỡ đứng lại nhìn quanh, không biết đấy là những tiếng khen tặng mình hay một kẻ sau vừa đến. Dưới sự cao cả, điềm đạm và oai nghi của thái tử, các nàng mất hết tự hào, thấy mình nhỏ nhoi và thấp hèn quá. Họ cảm nghe như đi lạc vào một thế giới không phải để đón tiếp mình. Và cứ như thế, một nàng qua tiếp theo một nàng đến, một vẻ đẹp theo sau một vẻ đẹp. Và cứ như thế họ đi qua. Với nhan sắc của họ, may ra còn thoáng chói vọng lại vài ánh kim khí của đôi hoa tai tròn trước khi lẫn vào bóng tối. Không nàng nào có thể làm gợn dậy một lượng sóng tình trong lòng người rất tinh khiết đang ước vọng tuyệt đích ấy. Không một sợi tơ luyến ái có thể vướng víu ngài với những con bướm vừa mới lướt qua. Nhưng khi giải thưởng cuối cùng đã trao xong, thì nàng Yayudhala tiến đến. Thái tử giật mình, chưa bao giờ ngài thấy một người đẹp đến thế. Nàng đi đến, dây bọc giữa một khung huyền ảo và linh động. Thân hình nàng đều đặn và thanh cao lạ lùng. Hình như bao nhiêu vẻ đẹp của đất trời đều hiệp vào đây để tạo nên một tuyệt tác giai nhân. Làn da hồng mịn thế kia có thể ví được với màu hồng mịn của da trời một buổi bình minh. Hai mắt xanh ướt và thâm thẳm sâu kia là hai hồ nước ngọc. Và tóc nàng dưới làn lưới mỏng gợn lên từng lượn sóng nhung đen. Nàng khoan thai bước từng bước dương dã như đi vào chỗ quen thân. Nàng đến trước mặt thái tử, hai tay chắp tréo trước ngực, đầu cúi xuống trong một dáng điệu thanh cao để chào ngài. Rồi đài cát, nàng ngước đầu lên, đứng thẳng lại, cổ cao ba ngấn, lộ màu da hồng trên tấm áo trắng tinh, hoa môi bừng nở nhụy răng ngà. Ở đấy cất lên một giọng trong thanh như tiếng bát sứ cổ.
Thái tử còn vật gì để dành cho em?
Hỡi người đẹp nhất trong những người đẹp, bao nhiêu bảo vật đã hết rồi, nhưng nàng hãy nhận vật này thế lại.
Nói xong, thái tử mở chuỗi ngọc ở cổ ngài, nắm vào hai đầu mối dây. Chuỗi ngọc xanh ngời, long lanh muôn ánh nến, như một chuỗi hạt nước biếc rung rinh sắp nhỏ dưới tay ngài. Ngài đeo chuỗi ngọc vào cổ nàng tiên ấy. Nàng sung sướng nhìn thái tử cảm ơn. Thái tử nhìn lại sung sướng được ban ân. Ngày hôm sau, trong buổi chầu, các quan tường thuật lại với vua cuộc thi sắc đẹp và những dáng điệu của thái tử khi nàng Yayudhala, con gái của tiểu vương Thiện Giác đến. Nhà vua cười phán bảo:
Thế là ta đã bắt được mồi. Bây giờ phải kiếm cách gì để nhử cho con phượng hoàng ấy ra khỏi mấy tầng mây xanh.
Thế là ngài truyền cho các quan đến cung vua Thiện Giác hỏi vợ cho thái tử. Nhưng các quan buồn bã trở về đem theo một lời gần như thách đố của vua Thiện Giác.
Theo tục lệ nhà tôi, mỗi khi ai muốn đến hỏi con gái phải thi võ nghệ. Trong những người đến dự thi, ai có tài hơn cả sẽ được nhận. Tục ấy không thể miễn cho một ai, dù đấy là hoàng tử Tất Đạt Đa.
Vua Tịnh Phạn nghe xong, lòng buồn rười rượi. Ngài biết con ngài về văn chương, triết học thì không một ai sánh kịp. Nhưng còn võ nghệ thì làm sao thắng nổi những tay vô địch về tài bắn cung như Đề Bà Đạt Đa, về tài cưỡi ngựa như A Nậu Đà La, và về tài múa kiếm như Nan Đà. Nhưng thái tử vẫn thản nhiên quỳ xuống tâu vua:
Xin phụ hoàng đừng lo ngại, những môn võ nghệ cung tên con đều có học cả. Phụ vương cứ truyền ra cho mọi người, ai muốn thi tài võ nghệ với con hãy đến võ trường dự thí.
7 ngày sau, trên vũ trường có cuộc thi tài rất sôi nổi. Ở đấy từ sáng sớm đã tề tự đủ cả các hạng người trong thành, từ những bậc dương tước cho đến người cùng đinh. Công chúa Gia Du cũng có dự. Nàng đi đến trong đám rước cô dâu, âm nhạc nâng từng bước chân ngựa, những rèm kiệu hoa què phơi phới tung bay, và đàn bò kéo xe bệ vệ đi từng bước một vì sợ làm rơi mất những vòng hoa rực rỡ móc trên những cặp sừng vàng. Các tay dự thi đều là dòng dõi đế vương thân thích với thái tử: Đề Bà Đạt Đa, A Nậu Đà La, Nan Đà. Thái tử Tất Đạt Đa đến trên mình con ngựa Kiền Trắc. Kiền Trắc đưa ra những tiếng khí dài vì nó chưa bao giờ quen với một đám đông như thế. Và thái tử nhìn đám đông ngạc nhiên thấy rằng tuy khác địa vị, khác cách ăn mặc, họ vẫn giống nhau trong những nét vui mừng. Thái tử nghĩ đến đó, bỗng có tiếng hô bắt đầu cuộc thi bắn. Nanda nắm một chiếc cung và sai người đem một cái trống đồng để cách xa 400 thước. A Nậu Đà La cũng làm thế. Trống của Đề Bà Đạt Đa để xa hơn, nhưng Tất Đạt Đa chấp hết. Ngài bảo đem để trống của mình rất xa, xa cho đến lúc nào mặt nó chỉ còn thấy nhỏ lại bằng con nghêu. Mỗi người lần lượt bắn. Ba cái trống trước bị xuyên 3 mũi tên. Tiếng hoan hô nổi dậy một góc trời. Đến lượt Tất Đạt Đa nhắm bắn. Công chúa Gia Du hồi hộp, kéo tấm lưới xuống quá mắt. Nàng e sợ mũi tên không trúng đích. Hoàng tử rút mạnh sợi dây, thanh cung uốn cong như một nhành trúc yếu, hai đầu cung chúm lại và gãy ngang trong tay thái tử. Ngài dứt cung xuống và bảo:
"Thứ cung này chỉ để cho con nít chơi. Ở đây, ai có chiếc cung nào tốt hơn nữa không?"
Một người trong đám mách rằng ở đền Simbahanu có một cái cung bằng đồng đen nặng lắm, chưa ai có thể trương lên nổi. Ngài sai người đến mượn. Một chốc, hai tên lính hì hục mang cung về. Ngài nắm lên rồi trao cho mọi người dự thi thử trước, nhưng họ chỉ trương ra nhiều nhất là được một gang tay rồi phải thả xuống. Thái tử một tay đỡ lấy thanh cung đưa thẳng ra đằng trước và tay kia kéo mạnh dây đồng. Ngài thả dây, một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Những kẻ tàn tật không đi xem được cuộc thi ở nhà nhìn nhau hỏi:
"Cái tiếng gì lạ nữa, không biết nữa, nói tiếng gì vậy?"
Và có người biết chuyện trả lời:
"À, đó là tiếng dây cung mà thái tử Tất Đạt Đa đang nói.
Cái gì đó là gì?"
Sau khi thử cung, thái tử nắm một chiếc tên lắp vào dây nhắm đích. Một tiếng ngân, một tia sáng như sao băng xuyên qua hai mặt trống đồng. Đến cuộc thi kiếm, Đề Bà Đạt Đa trổ tài trước. Chàng cầm một thanh kiếm, tìm một gốc cây to bằng một ôm người lớn, phát ngang một lát, thân cây đứt thành hai đoạn. A Nậu Đà La lựa một cây to lớn hơn, và Nanda một cây lớn hơn nữa. Nhưng hai cây rất lớn mọc song nhau. Tất Đạt Đa nhẹ đưa một lát kiếm, nhanh như phóng một làn chớp. Và lạ thay, hai cây vẫn đứng sững. Nanda mừng rỡ reo lên:
"Không được!"
Công chúa Gia Du chỉ kịp tựa vào vai con thị tỳ cho khỏi gục ngã. Nhưng một cơn gió thoảng qua, hai cây cùng ngã lăn ào xuống một lượt. Thì ra lát kiếm của thái tử quá bén và quá phẳng, nên hai thân cây tuy đã đứt ngang vẫn còn giữ được thăng bằng trên đôi gốc phẳng. Cuộc đua ngựa tiếp theo, ngựa phải chạy 3 vòng quanh vũ trường. Khi Nanda, Đề Bà Đạt Đa, A Nậu Đà La về tới mức vòng đầu, thì ngựa của Tất Đạt Đa còn một khoảng nữa mới hết vòng thứ 3. Còn ngựa kiện trắc chạy nhanh quá, người ta không nhìn rõ nó chạy hay bay, chỉ biết mỗi giọt nước miếng của nó từ mép rơi xuống đất là nó chạy được 100 sải. Nanda vội kêu lên:
"Không, với con ngựa kiện trắc thì không ai địch nổi. Phải đem một con ngựa hết sức hung hăng ra đây, thử xem ai cưỡi được."
Quân giữ ngựa đem ra một con ngựa đen như mực, hai mắt đỏ ngầu, mũi phồng to, bọt mép trắng cả hàm. Nó cố trường tới như chực bứt 3 sợi dây buộc ở cổ mà chạy. Nanda rồi Đề Bà Đạt Đa thay nhau mỗi người cưỡi thử một lượt. Nhưng chưa ngồi yên được trên mình ngựa, đã bị nó hất xuống đất. Mình mẩy lắm một lớp đất bụi và một lớp thẹn thùng. A Nậu Đà La ngồi được trên mình ngựa một hồi, chàng mở dây xích ở cổ nó, giói tay bịt lấy hàm ngựa, hai chân thúc mạnh vào hông. Con vật bực tức nhảy lồng lên như một luồng gió bão. Nhưng bỗng nó đứng lại, hạ cổ xuống, bốn chân siêu hẳn về đằng sau. Và A Nậu Đà La chúi nhào về phía trước đầu ngựa. Bọn kỵ mã hốt hoảng chạy ra giữ con quái vật lại, và mọi người đồng thanh kêu lên:
Đừng để nó lại đi.
Nhưng thái tử truyền giữ nó lại. Ngài ung dung bước ra, nắm vào bờm nó, miệng lẩm bẩm vài lời dịu ngọt, tay phải rút ve từ đầu đến cổ đến hông ngựa. Và mọi người ngạc nhiên thấy nó đứng yên, hiền từ như đã quen với thái tử lắm. Ngài nhảy lên mình ngựa, ngựa khoan thai đi giữa tiếng hoan hô của khán giả. Vua Thiện Giác hấp tấp chạy đến bên thái tử, nói với một giọng đứt quãng vì sung sướng:
"Chừng ấy cũng đủ thế tài vô địch của thái tử rồi. Thôi, người hãy nhận lấy viên ngọc quý của nhà ta đi."
Trong lúc ấy, nàng Yayudhala đứng dậy, nắm lấy một nhành hoa sứ, dán mảnh lưới đen viền vàng lên quá trán, rồi đi đến phía thái tử. Tất Đạt Đa nhảy xuống ngựa, oai phong như một pho thần tượng, bộ áo vũ trắng nổi bật cảnh sắc đen nháy của lông ngựa. Nàng Yayu cúi mình rất thấp trước thái tử, rồi nâng vòng hoa lên trong đôi tay run run vì cảm động. Nàng quỳ xuống bên chân ngài, mắt ngước lên, cổ dương cao trong một niềm khát vọng tôn thờ, những tia hạnh phúc bừng sáng trong đôi mắt xanh ngời. Thái tử đỡ nàng dậy, và tay trong tay, hai người tài sắc nhất của thành Ca Tỳ La Vệ bước song song đi giữa tiếng hoan hô của muôn vạn lòng sung sướng. Sau khi đã chọn được ngày lành và làm lễ thành hôn cho thái tử, Tịnh Phạn Dương vẫn không chắc ở sức mạnh của ái tình. Để cầm giữ chí hiên ngang của thái tử, ngài truyền dựng lên một cung điện hết sức nguy nga chưa từng thấy ở dưới trời. Cái ngục bằng vàng ấy được xây trên một trái núi xanh, dưới chân đoanh tròn sông Rohini nước biếc giao nối những nguồn suối trắng của Hy Mã Lạp Sơn với dòng nước đỏ của sông Hằng. Xa xa về phía nam chạy dài một dải rừng mai trắng, rồi đến những đồi thông xanh, đồi lại đồi, làm khuất mất những cảnh tượng náo nhiệt của cuộc đời bên ngoài. Nhưng xa xa, gửi mình theo cánh gió, tiếng ồn ào của thành thị vẫn đồng vọng đưa về. Ở phía bắc dàn ra những cảnh tượng hùng vĩ của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đấy là những ngọn núi đầu bạc tuyết, hình thù quái dị, đang bồng bế nhau, chồm lên lưng nhau, thi nhau trường lên để nâng cao tấm màn xanh của bầu trời. Ngang giữa lưng chừng núi, dưới những đầu trùm khăn tuyết, từng tấm áo xanh rừng có từng đường sọc suối trắng phủ lên những sườn rắn rỏi và những lưng đá mập tròn. Và dưới chân núi lan dần ra mãi và nối tiếp những khoảng rừng kia là những đồng cỏ lục. Giữa cảnh hoang vu tịch mịch ấy mà thỉnh thoảng lặng chìm những tiếng chim muông, Tịnh Phạn Dương đã truyền dựng lên những dãy nhà ngang dọc mở ra trước những vườn hoa bách thảo. Lầu đài chồng chất lên nhau như từng trái núi nhỏ, những chiếc cầu dài bắc qua nhiều hồ nước rộng, những bức tượng đá chạm nhiều nhân vật lấy trong các chuyện tình xưa, những đường dài lát sỏi trắng đan nhau và vượt qua những thảm cỏ mướt. Yên bình quá nên chim chóc rủ nhau về hót bốn mùa, và một bầy đinh dương ngày kia đi lạc đến cũng nhất quyết ở lại không về. Nhưng bao nhiêu nghệ thuật tài tình, bao nhiêu của quý giá đều dồn góp lại để dựng ở chính giữa điện của thái tử và nàng Yayu. Muốn vào đây phải đi qua một cái hồ xây bằng cẩm thạch có những đường gân xanh, nước trong hồ trong biếc như mắt nàng Yayu. Từng đàn cá thia đỏ, vàng, xòe đuôi to bằng cái quạt lớn, bắt chước nhau đớp những dải mây hồng in trong nước biếc. Quanh hồ, những cây dừa lùn sai lá hạ tròn, bóng im trên sỏi trắng. Ở đây cái gì cũng êm dịu, vì mục đích của ngài Tịnh Phạn Dương là cố làm êm dịu những ý tưởng quá cao xa đang sôi nổi trong lòng người con trai anh tuấn ấy. Khi vén rèm bước vào phía trong điện, người ta không còn nhớ nữa thời gian. Ở đây ngày đêm không phân biệt, một thứ ánh sáng màu sữa chảy lai láng trên những bức màn nhung tía, trên những đệm gấm có điểm từng chấm sao vàng, trên những mặt bàn ngà bóng loáng, trên những án lư trầm. Trầm hương bay, đêm ngày hòa trong ánh sáng, tiếng đàn buông quấn quýt theo làn hương bay. Những khay vàng được dâng đưa trên đôi bàn tay cẩn trọng, đặt trước mặt thái tử những món trân tu, và những đĩa ngọc đơm những trái cây còn đọng sương mai. Những món dại khác hòa với tuyết đem từ núi Hy Mã đựng trong chén ngà bóng loáng. Những điệu hát tình đêm ngày ru đưa hồn say xưa của thái tử. Và bọn vũ nữ, những bàn chân đeo lục lạc, thơm thơm lướt trên điệu nhạc đơn vui. Những bàn tay mềm dẻo nối theo nhau, chuyển từng gợn sóng để dìu giọng tiêu bay. Rồi trước khi giọng tiêu thổi cao vút, những ngón tay thôi chới giới giữa ánh sáng thơm xanh. Đầu thái tử đã gục vào vai nàng Gia Du, đôi mắt lờ đờ từ từ khép lại. Thái tử sống trong cảnh thiên đàng ấy, quên mất thế giới bên ngoài. Hằng ngày có những quan giám sát lẫn lộn trong đám người hầu để trực trừng phạt những ai nói đến tiếng kêu gào rên xiết của đau thương, cảnh tượng hải hùng của hỏa táng, những cảnh tượng già nua không được hiện lên cảnh vật. Một đóa hoa sắp úa, người ta vội cắt đi. Một chiếc lá rụng vàng, người ta vội lượm lên trước khi mặt trời dậy. Nếu một nét nhăn hiện trên vầng trán, một đôi chân mệt mỏi không lanh lẹ nhấn theo tiếng đàn, một giọng ca đang vút cao bỗng đứt quãng, một ngón tay rướm lệ đỏ trên phím ngà, một sợi tóc bạc hiện giữa làn tóc mây, người cung nữ xấu số ấy sẽ bị đưa ra khỏi đó. Thái tử bị đoan vây giữa bao khoái lạc ấy, nhưng đôi khi tỉnh dậy ngao ngán cho phận mình. Ngài bỗng để rơi một ly rượu ngọc khỏi tay mềm. Thế là tiếng đàn địch lại véo von thêm, mộc trầm lại xông dày khói biếc, và những tấm thân của bọn vũ nữ lại mềm dẻo hơn lên. Nhưng thái tử không vui lại được. Những lúc buồn bã như thế, ngài truyền cho bọn vũ nữ thôi múa hát và ngồi quanh ngài. Rồi một nàng, theo lệ như mọi chiều vàng khác, kể tiếp cho ngài nghe một chuyện tình xưa còn bỏ dở.
Thưa thái tử, rồi công chúa nước ấy đợi mãi không thấy chồng về, thắp hương khấn vái trời đất cho nàng gặp được chồng ngoài chiến địa. Một buổi mai kia, trời đất bỗng sầm tối, một con chim đại bàng nghiêng cánh thấp dần bên khoảng đồng quan, cất tiếng thanh tao mời công chúa lên lưng để nó đem ra chiến địa. Rồi chim đại bàng cất cánh bay lên trên lưng mang nàng công chúa đẹp. Nàng sung sướng tưởng đến phút gặp chồng, nhưng hỡi ôi, nơi chiến địa im lìm một làn tuyết phủ. Trong lúc ấy thì phò mã sau khi giặt giả đã dẹp yên trở về triều, nhưng người yêu đã biến đâu mất. Con thần mã phi qua những đồng lúa vàng, trên những đầu sóng bạc, phóng qua những núi tuyết, và đêm ngày nó cứ phi luôn như thế. Và đêm ngày tiếng nhạc ngựa rền vang, một điệu đàn ai oán làm choáng váng cả núi đồi.
Rồi sao nữa?
Thái tử hỏi.
Thưa thái tử, rồi một buổi mai kia, công chúa đang mê man trên cánh đại bàng, bỗng tỉnh dậy vì tiếng vang của nhạc ngựa. Nàng bảo con đại bàng hạ xuống và nghiêng cánh trút nàng trên lưng ngựa phò mã.
Chứ vậy thì thật là uổng quá,
thái tử kết luận. Người cung nữ ngạc nhiên hỏi lại.
Thưa thái tử, ngài muốn nói gì?
Ta tiếc cho hai người đã gặp nhau quá sớm, sao không đi tìm khắp cả mặt đất rồi mới gặp nhau? Như thế hai người sẽ trải qua được biết bao nhiêu cảnh vật. Ôi, nếu ta được cưỡi trên cánh chim đại bàng hay trên lưng con thần mã, ta sẽ đi ngao du cùng cả thiên hạ, và bao cảnh lạ sẽ chào đón ta ở bốn phương trời. Em Gia Du yêu quý ơi, em có nghe chăng, những lúc ta gối đầu trên cánh tay em, tiếng rào rạc của lòng ta dâng lên như những tiếng sóng ồ ạt lăn mình trên bãi cát, rồi lại tan tác lui về. Những lúc ấy là những lúc lòng ta khao khát được vượt qua những dãy núi cao và biển rộng. Có những ngày ròng rã, lòng ta quay theo với mặt trời, từ buổi mai hồng cho đến chiều tía. Có những đêm tròn, ta thức với trăng sao, đi tưởng tượng ở những phương trời khác. Có những tâm hồn được ta mến yêu, có những người ta chưa quen biết, nhưng ta chắc sẽ vui vẻ tiếp mời. Thế mà ta bị giam hãm trong ba lớp thành này, làm thế nào? Em ơi, khiến ta vui được.
Có một buổi chiều, đang thiêm thiếp với làn gió quạt của người vợ đẹp, ngài bỗng mở bừng đôi mắt, đứng dậy kêu lên:
"Ôi vũ trụ, ta nghe rồi."
"Thưa Thái tử, ngài muốn nói gì?"
Công chúa Gia Du vội hỏi, đôi mắt hải hùng nhìn Thái tử. Thái tử nhìn lại, nở một nụ cười hiền để làm yên lòng người vợ trẻ. Và để khuây khỏa lòng chồng, nàng sai đặt một cây đàn sáu dây trong khung cửa sổ. Mặc cho chút gió buông bắc, sáu dây đàn ngân lên một điệu đàn kỳ lạ, làm mọi người trong cung điện đều mê ly. Duy trong ý gió, chỉ có Thái tử lặng nghe thấy những niềm khóc than.
"Ôi lang thang, chúng tôi là gió lang thang đã muôn ngàn thế kỷ, đang đi tìm một sự an nghỉ không thể có ở trần gian.
Chúng tôi bay từ đâu lại, khởi từ lúc nào, và bao giờ được yên nghỉ, và sẽ đi về đâu, nào chúng tôi có biết.
Vì thế, có khi chúng tôi đã kêu gào trên biển cả, gầm thét trên núi đồi, nhưng ôi đau đớn, sự giận hờn của chúng tôi nào có ai hay. Có lúc qua ngàn thông cao, chúng tôi vừa bay vừa khóc, có những lúc vừa nhọc vừa buồn, chúng tôi đã để tuôn từng luồng sầu hận, đau đớn, giận hờn, gian lơn, khóc lóc và nhọc và buồn. Thôi đã đành phận gió, nhưng đó cũng là số kiếp của người đời.
Một kiếp người qua, một hơi gió thoảng, chúng tôi đã trải qua biết bao sông núi, chứng kiến biết bao sự tiêu vong, nên chúng tôi chỉ biết kể lể những nỗi đau buồn.
Chúng tôi đã thấy đầy dẫy những tấm thân quằn quại trong đau thương, những cánh tay vươn chơ vơi lên cao trước khi chìm trong thất vọng, những cổ họng khát khao đã kêu gào trong tâm tối. Chúng tôi đã mang về đây những mùi thối khét của những cây ma thiêu trên giàn quả. Chúng tôi đã mang về đây mùi tanh hôi của những dụng máu đọng thành hồ trên bãi chiến. Và ngài hãy nghe đây, tiếng rạc rào của bao làn sóng lệ, những niềm kể lể của những con tim héo tàn. Ôi trần gian, một tiếng than dài vô kể, làm sao ngài có thể say mê hoài giữa những khoái lạc mong manh. Vậy đi thôi, chúng tôi mong ngài tỉnh dậy. Trần gian mù quáng đang sờ soạn quanh mình, hỡi người con của ma gia, hãy đưa nhân loại ra khỏi chủng lầy tâm tối ấy. Đi đi thôi, chúng tôi mong ngài đi tìm một con đường giải thoát cho nhân loại noi theo. Vậy đi thôi, đi đi thôi, ôi thái tử.
Đi, đi thôi, đi thôi.
Chúng tôi mong ngài đi tìm một con đường giải thoát cho nhân loại noi theo.
Vậy đi thôi, đi đi thôi, ôi thái tử, thái tử.
Sáu dây đồng rung lên một hơi dài rồi im bặt, như một giọng đang nói bỗng tắt ngang vì quá thổn thức. Thái tử dùng đứng dậy, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một cái gì hiện ở chân trời. Ngài bước mạnh ra phía cửa phòng, những mảnh rèm trúc tung tóe ra hai bên tường và xào xạc chạm vào nhau. Công chúa Gia Du sợ hãi, im lặng theo sau, bước mau từng bước nhỏ. Nhưng từ ba lớp thành cao, văng vẳng đưa vào những tiếng kèn kẹt của hai tấm cửa sắt mà bọn gác thành khép lại, và những tiếng lẻn kẽn của những sợi xích chạm vào nhau. Hoàng hôn xuống đã lâu rồi, bóng tối kéo đầy. Thái tử ê chề ngồi phịch xuống một tấm ghế đá ở trong giường. Từ trong cung, theo gió bay ra từng gợn sóng nhạc và những tiếng hát hỗn hển của đoàn vũ nữ đang múa may. Đường trong thành Ca Tỳ La Vệ đã được quét chùi bóng loáng, cờ phất phới bay trên những cành cây cao, tường phố đều tô vôi lại như mới, những đóa hoa trong chậu cảnh đều xoay mặt ra phía đường, khói hương trầm bay nghi ngút trong những hương án thờ Nhật thần và các vị thần khác dựng lên ở các ngã ba, ngã tư. Từng đoàn lính nhà vua hôm trước đã đi khắp các đường dõng dạc rao.
Ngày mai, Thái tử Tất Đạt Đa được lệnh đi thăm thành phố. Hoàng thượng truyền rao cho các phố xá phải trang hoàng đẹp đẽ để tiếp Thái tử. Không ai được để lộ cảnh tượng xấu xa hay buồn thảm. Những người già ốm hay tật nguyền không được lãng vãng ngoài đường. Các lễ quả táng phải hoãn sang ngày khác. ai không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt nặng.
Nên thành Ca Tỳ La Vệ hôm ấy được trang hoàng như ngày đại hội. Thái tử từ trong thành ra, ngồi trên một cỗ xe có hai con bò trắng như tuyết kéo. Một nỗi hân hoan lan tràn trên các đường phố, và thái tử sung sướng nhìn đám dân vui vẻ trong những bộ quần áo sặc sỡ đang quấn quýt quanh xe. Ngài cười mãi, hai mắt vui như hai vành trăng thượng tuần, chứa đầy một niềm âu yếm trước cảnh tượng hoan lạc của đám bình dân. Và đám bình dân kéo nhau theo sau xe ngài như một dòng nước chảy, vừa tung lên mình ngài những đóa hoa rực rỡ, vừa hoan hô. Ngài quay mặt về phía tên đánh xe.
Ồ, đời bình yên quá. Sa Nạc ơi, ta không ngờ đám thường dân ở dưới quyền thống trị của phụ hoàng cũng được hưởng hạnh phúc chẳng kém gì ta. Chỉ nhìn vẻ sung sướng của bao nhiêu người ấy, ta cũng thấy tràn vào lòng ta bao hạnh phúc rồi. Ồ, dĩ thương quá. Đứa trẻ đang bậm môi tung hoa vào xe ta kìa. Ngươi hãy bảo nó lên ngồi với ta đi. Cha ơi, sung sướng quá. Ngươi hãy cho xe đi xa nữa đi.
Cỗ xe khoan thai tiến tới, hai bánh ngập một nửa dưới đường đầy hoa. Đến một quãng đường cong, bỗng từ trong chòi tranh lão đảo bước ra một ông già nương mình còng trên chiếc gậy ngắn. Tóc ông ta bạc như vôi và bờm sờm như ổ quạ. Làn da nâu nhăn nhíu giống hạt cau khô. Đôi mắt sâu và đục ngầu tượng trưng cho hai dũng nước động. Tất cả mình ông chỉ là một bộ xương người biết cử động, dán ở ngoài một lớp da nhăn. Trước những tiếng nạt nộ và xua đuổi của quân hầu, bộ xương ấy lập cập vấp ngã ra giữa đường. Quân hầu hối hả chạy lại, kéo lão ra một bên. Nhưng thái tử truyền giữ lại.
Sa Nạc, cái gì đó? Có phải một người không? Sao ta trông không giống chút nào với những người đang ở xung quanh ta vậy?
Thưa thái tử, đây là một người già. Lúc mới sinh, ông ta cũng như mọi người khác. Nhưng vì thời gian mỗi ngày một tàn phá mà sanh ra như thế. Đây là một việc thường, có gì lạ đâu mà thái tử phải để tâm đến.
Người bảo là một chuyện thường, thế thì ta, gia du và mọi người sẽ thành như thế cả sao?
Thưa, rồi sẽ như thế cả nếu sống lâu.
Thái tử nhìn trân trân vào mặt Sa Nạc một hồi, như để nhớ lại một điều gì, rồi bảo quay liền xe về cung. Từ chiều ấy trở đi, ngài không vui nữa. Những món ăn như có tro lẫn vào, ngài không làm sao nuốt qua khỏi cổ. Những tiếng đàn như hòa theo với tiếng khóc than, và vẻ uể oải không biết từ lúc nào đã len vào trong những dáng điệu của đoàn vũ nữ. Nàng Gia Du rướm nước mắt, quỳ xuống bên chân ngài, gian dĩ.
Hôm nay đi chơi về, sao ngài lại buồn quá thế? Chuyện gì đã làm phật ý ngài chăng? Nhưng dầu có chuyện gì xảy đến đi nữa, thì ái tình của đôi ta cũng đủ đem hạnh phúc lại cho chúng ta rồi. Càng chi mà thái tử buồn lắm thế?
Em ơi, cái hạnh phúc ấy không vĩnh viễn. Ta nghĩ đến một ngày chúng ta sẽ già yếu và xấu xa. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Ôi, mắt trong của em rồi sẽ mờ đục. Môi đỏ của em sẽ úa màu. Và hai bàn tay đẹp đẽ thế này sẽ co quắp lại như những que củi khô. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian tất cả những gì quý giá của đời người. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người tiếng rần rộ của những cỗ xe đang theo nhau chở những của báo ấy đi dần. Ôi tức tôi, thế mà chỉ đứng nhìn sự tàn phá ấy không thể cản ngăn chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những bảo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Em ơi, chúng ta đang ngồi yên trong ánh sáng mà ta nghe như đang xê xích mãi về trong bóng tối. Chúng ta thật có xê dịch vào trong bóng tối không?
hay chính bóng tối đang xê dịch về phía chúng ta đấy, hả em? Nhưng tìm hiểu mà làm chi? Điều chắc chắn là chúng ta sẽ xa ánh sáng hạnh phúc, xa những của báo trong chính chúng ta. Mà xưa kia ta đã tưởng sẽ bất di bất dịch ở với chúng ta cho đến ngày tận thế.
Đêm ấy thái tử trằn trọc mãi không ngủ được. Và cũng đêm ấy, trong giấc ngủ say, Tịnh Phạn Dương mơ thấy bảy điềm mộng dữ báo trước rằng thái tử sắp xuất gia. Ngài lo sợ lắm, lại tuyển thêm vũ nữ Ca Nhi để làm khuây lòng thái tử và để giữ ngài lại trong cung vui. Nhưng bao nhiêu cố gắng của bọn cung phi mỹ nữ đều vô hiệu, thái tử không thể vui lên được. Tâm trí của ngài mỗi ngày mỗi bị một sức mạnh gì lôi kéo ra ngoài đường phố. Ngài đoán chắc ở đó còn có nhiều sự bí ẩn khác mà ngài chưa thấu rõ đó thôi. Một hôm, ngài đến triều xin giấy vua cha.
Tâu phụ hoàng, lần trước phụ hoàng vì muốn làm vui lòng con mà truyền cho dân gian che giấu những cảnh tượng xấu xa, đau đớn, và chỉ truyền bày toàn những cảnh tượng vui tai, vui mắt trong các phố phường. Cái ân huệ ấy, thật con không biết lấy gì đền đáp cho vừa. Nhưng con tưởng đây không phải là đời sống thật hàng ngày. Vậy dám xin phụ hoàng mở đường hải hà, cho con được chung đụng với cuộc đời của đám thường dân, thấy tường tận những cách sống và làm việc của họ, để con biết được một đôi phần kinh nghiệm.
Tịnh Phạn Dương ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi truyền cho con ngài được như nguyện. Ngài tự bảo:
con ta đã xúc động nhiều trước cảnh khổ vì mới thấy một lần đầu. Nhưng lần này có lẽ nó sẽ quen với nhiều cảnh khổ khác mà không xúc động mạnh như lần trước nữa chăng? Mà phải, ta cũng nên để cho con ta quen dần với những cảnh thực tế. Sáng suốt là những kẻ đứng ngoài, sự chung đụng sẽ làm lợi xúc cảm.
Ngày hôm sau, lúc giữa trưa, thái tử và Sa Nặc đổi dạng thành hai người lái buôn đi bộ ra cửa thành. Hai người chen lẫn trong đám thường dân, thấy cảnh tượng vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm. Người bán hàng ngồi xếp bằng tròn giữa những thúng hàng bày la liệt ra tận đường cái. Kẻ gánh kiệu vừa đi vừa hát, những cỗ xe bò kềnh càng chở đầy hàng hóa. Từng đoàn thiếu phụ đội hay xách những giò nước múc ở giếng về. Một đàn lạc đà cao nghèo nghẹo ngơ ngác đi giữa đám đông. Từng cụm người chen chúc quanh một người vũ rắn. Kẻ đứng sau kê cầm lên vai người đứng trước, say sưa xem những con hổ mang đang phồng má theo nhịp tiếng kèn hay bò quanh thân hình chủ nó. Thỉnh thoảng một đám người mang kèn trống đi qua, rồi đến một toán người ngựa trang hoàng rực rỡ đi rước cô dâu về nhà chồng. Một vài thiếu phụ kính cẩn đội một khay hoa quả đến đền cầu thần cho chồng mình đi buôn xa mau về, hay cho mình sanh được con trai. Trong các trường học, những cậu bé đầu trọc ngồi quanh nửa vòng hát những đoạn thơ lịch sử về các vị thánh. Cái gì đối với thái tử cũng lạ mắt, lạ tai, và chân thái tử đưa ngài đến bờ sông bao giờ ngài không hay. Ngài định đứng ngắm cảnh tấp nập của thuyền bè đi qua, nhưng gần bên gốc cây có tiếng ai rên rỉ:
cứu tôi với, các người ơi, ôi đau quá, tôi chết ở đây thôi, tôi chết ở đây rồi.
Người ấy nằm sấp trên đất, hai tay bấu vào cỏ, đầu ngước lên trời, mình run cầm cập, miệng méo hẳn lại, hai mắt trắng như bạch lạp, hơi thở gấp gáp. Từng giọt mồ hôi toát trên trán lạnh. Người khốn khổ ấy cố bám vào một gốc cây để đứng dậy, nhưng vừa đứng chưa vững đã ngã xuống rên rỉ:
ai cứu giúp tôi, tôi chết rồi.
Thái tử liền chạy đến đỡ người đau dậy, kê đầu ông ta vào đầu gối mình và lau mồ hôi chảy trên trán. Ngài vừa vuốt ve vừa hỏi:
người đau như thế nào, nói cho ta nghe đi, sao lại rên xiết mãi như vậy? Sa Nặc ơi, người này vì sao mà rên la thảm thiết như vậy? Có cách gì chữa được cho người này không? Hãy nói cho ta nghe đi.
Thưa thái tử, người ấy mắc phải chứng trình hạch, không có cách gì chữa được.
chắc là đau đớn lắm.
Thưa thái tử, chính thế. Chỉ nhìn những cử chỉ, nét mặt của người ấy cũng đủ biết ông ta đau đớn biết chừng nào. Nhưng xin thái tử hãy để người ấy xuống, đừng ôm vào lòng như thế, bệnh sẽ truyền sang ngài.
Truyền sang ta?
Thưa thái tử, sang cả ngài cũng như sang cả mọi người. Nhưng nào phải chỉ riêng một bệnh này, còn bao nhiêu bệnh khác cũng nguy hiểm như thế cả. Bệnh dịch đã, đầu mùa, ho lao, phong, ôi làm sao kể xiết được. Và nào có ai biết chúng sẽ nhập vào mình lúc nào. Chúng đi đến lặng lẽ như một con rắn bò dưới cỏ, như một con hổ đứng rình trong bụi. Nhưng khi nó phát ra thì nhanh như một tiếng sét.
Thế thì người đời luôn luôn sống trong sợ hãi lo âu.
Thưa như thế đó thái tử ơi, không có thể tự hào. Tôi sống yên ổn và sung sướng hôm nay, và ngày mai tôi cũng sung sướng và yên ổn như hôm nay. Bao nhiêu sự bất ngờ, đau đớn đang rình rón ở hai bên đường đời. Người ta không bị lâm vào hoạn nạn này thì lâm vào hoạn nạn khác. Cho đến một ngày kiệt quệ, không thể bước tới nữa, người ta buông xuôi tay, ngã lăn ra bên đường, nhắm mắt lại và nằm lẫn lộn dưới đất đai. Thưa thái tử, đến chết là kết liễu một đời.
Đến chết là kết liễu một đời.
Thái tử đang ngạc nhiên và băn khoăn vì câu nói ấy, thì phía trước ngài một đám tang đi qua.
Thưa thái tử, kia kìa, một cảnh chết đang đi qua.
Ngài nhìn lên, một đám người đang đi về phía bờ sông. Mở đầu là một người bưng một lư trầm bằng đất, theo sau năm sáu người đầu cạo trọc, áo choàng lôi thôi, vừa đi vừa kể lễ.
Hỡi Rama, Rama cao cả, sao ngài không nghe tiếng cầu nguyện của chúng tôi? Hãy cầu nguyện giùm chúng tôi, các anh em ơi, hãy cầu nguyện cho Rama nghe rõ.
Sau cùng, tám người khiêng một tấm tre đang buộc vào bốn đòn tre. Người chết nằm ở trên, chân trở ra đằng trước, mắt nhắm lại, miệng hơi mở, má thóp vào, hai tay gác lên bụng lép. Đến bờ sông, mấy người khiêng quay đầu thay ma về phía trước và kêu to:
Rama!
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 Rồi đặt lên một giàn củi đã dựng sẵn ở đó. Một người cầm bó đuốc châm vào củi, ngọn lửa lan dần, thập thò một lúc quanh giàn quả, rồi thè những cái lửa đỏ liếm vào thây ma, và một lúc hùa nhau táp mạnh vào. Trong chốc lát, giàn quả cháy rực lên, khói tỏa nghi ngút, mùi khét lan một vùng.
Thưa thái tử, rồi cái thây ấy sẽ cháy ra tro sáng, người ta sẽ rải cùng bốn phương, và thế là xong một đời. Không ai có thể tránh khỏi cái luật chung ấy được. Người đang bị thiêu trên giàn quả kia, trước kia cũng đã ăn uống, rượu chè, say sưa với cuộc đời, xây dựng xung quanh mình những thành trì vật chất tưởng như là vững chắc lắm. Nhưng có gì đâu, một cái nọc trắng, một cái xương cá, một viên ngói rơi, một bước sẩy chân, một làn gió độc cũng đủ cắt ngang mạch sống của một đời. Thế là thôi, không còn cảm giác nữa. Mình nằm trơ ra đấy, làm mồi cho thần quả hay những bữa tiệc dài cho côn trùng trong đất. Thưa thái tử, chính bên chân ngài, một người nữa vừa chết.
Thái tử nhìn xuống, người bệnh đã tắt thở, thân hình co quắp bên cạnh gốc cây. Ngài ngước mắt lên trời, đôi hạt lệ thiên rung rinh trong đôi mắt tràn đầy từ bi. Rồi ngài cúi đầu xuống trong dáng điệu trầm tư, để hội lại trong trí bao cảnh tượng xa xôi đã tản mát khắp nơi. Bên tai ngài lại phảng phất những lời than của nhạc gió buổi chiều nào ở trong cung vui. Bây giờ một tình thương thiết tha mãnh liệt trào dậy ở giữa lòng. Ngài giang hai tay lên như để ôm cả vũ trụ, cử chỉ của người mẹ ôm vào lòng đứa con đau khổ mà dỗ dành:
Hỡi thế giới khổ đau, hỡi tất cả anh em quen và lạ đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy, đã cảm nghe rồi hơi thở thoi thóp của trần gian đang hấp hối. Ta đã nhận rõ bóng ảo huyền của lạc thú, sự mỉa mai của hạnh phúc, cái áo não của những nỗi lao khổ nhọc nhằn. Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ. Trong hội ngộ đã sẵn mầm chia ly, trẻ trung đưa dần đến già yếu, sống đến chết, chết đến những cuộc sống vô định khác. Và cứ như thế, từng hạt đau thương chạy dòng trên chuỗi hạt thương đau để đưa nhau về vô tận. Đời chỉ có thế, mà chính ta
cũng đã say đắm với những khoái lạc quyển hoặc của bả đời. Ta đã tưởng đời là một dòng nước trong xanh treo chảy mãi giữa hai bờ hoa thắm. Nhưng nước chỉ trong xanh được trong chốc lát, bờ hoa hiện danh như một làn chớp. Và đây, dòng sông kéo mình qua những đoạn bùn lầy bị lăn nhào vào trong biển chớp. Ta đã thấu rõ chân tướng của sự sống rồi. Ta sẽ đi tìm cho nhân loại một con đường giải thoát. Ta đã thấy nhiều rồi. Đi về thôi, Sa Đạt.
Hai thầy trò lặng lẽ đi về trong ánh sáng le lói của mặt trời hồng sắp tắt. Bóng của hai người chập chờn bổ về phía trước, mỗi lúc một dài thêm. Khi thái tử bước lên thềm gạch của cung vui, thì bóng ngài dài dằn dặc bổ nhào vào trong cung trước, và từng dấu giày bám bụi của cuộc đời bên ngoài in lần đầu tiên trên những tấm đá hoa trắng. Đêm Ấn Độ tỏa dần thanh khí nhẹ, muôn vì sao lấp lánh kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Trăng rằm đủng đỉnh ngự trên những chóp núi cao ở phía tây, những dòng ánh sáng chảy lai láng giữa không gian. Gió lành lạnh từ những đỉnh núi tuyết ở Hy Mã Lạp Sơn thổi về, đem trộn lẫn hương của trăm thứ hoa rộn nở với những mùi thơm ngọt của những trái cây chín mùi. Âm thanh dìu dặt vang động từ những làn sóng rất xa ở sông Hằng. Trời đất dâng hương và nổi nhạc để đón tiếp đấng cao cả nào đây. Trong cung vui, sau một bữa yến tiệc linh đình, mọi người đều yên ngủ. Thỉnh thoảng điểm rời rạc từng tiếng trống cầm canh. Điện của Thái tử Tất Đạt Đa phủ dưới một làn yên tĩnh. Ánh trăng xuyên qua những tường đá chạm mặt võng chiếu vào phòng rộng mênh mông của bọn cung Nga. Đây là những chủ nữ tuyệt đẹp ở thành Ca Tỳ La Vệ. Sau một ngày nhảy múa, họ mệt mỏi đứng tựa đầu vào tường ngủ, còn giữ lại nguyên vẻ uyển chuyển của điệu múa, còn mang những dòng hoa trên trán, xiêm nghê trên mình để kịp nhảy múa lại khi thái tử bừng mắt dậy. Đây là những ca cơ tài hoa nhất trong xứ. Họ ngủ ngồi, trong tay còn nắm một cặp phách, một cánh quạt lông hay một đóa hoa thắm. Họ tựa đầu vào vai như những con chim nhỏ nghiêng đầu vào cánh ngủ để đợi mặt trời lên là hót lại. Còn đây là những nữ nhạc công gục đầu xuống những cây đàn sáu dây, làn tóc đen nháy chảy dài thành từng đường sóng trên lưng cong. Có nàng bỗng mỉm cười trong chiêm bao. Có lẽ họ mơ thấy vì một điệu đàn huyền diệu làm mất được nét nhăn mỗi ngày mỗi đậm trên trán thái tử. Đi sâu vào trong nữa là phòng ngủ của thái tử và công chúa Gia Du. Công chúa đang ngủ bên cạnh, bỗng mở mắt hơ hải nhìn tứ phía, rồi nhìn thái tử. Nàng kéo tay thái tử đặt trên làn môi nóng của nàng, và những giọt nước mắt ấm se tròn trên gò má như một đôi đũa ngọc.
Thái tử hãy tỉnh dậy cho em phôi một đôi lời.
Thái tử giờ giật mình thức dậy, vì thật ra ngài có ngủ được đâu. Ngài cố lấy giọng rất dịu dàng để hỏi vợ.
Em muốn nói điều gì, em yêu quý của ta?
Công chúa nghẹn ngào một hồi mới nói ra lời.
Thái tử ơi, bao nhiêu hy vọng của em rụng hết rồi. Em vừa thấy ba điều chim bao chẳng lành cho đời em sau này. Thái tử à, em vừa mộng thấy một con bò mình trắng sừng dài trông rất đẹp đi qua đường. Nó mang trên trán một hòn kim cương lóng lánh như cả một vì sao. Nó khoan thai đi ra phía cửa thành. Sau đó có những tiếng kêu thất thanh bảo bắt nó lại. Nếu các người để nó đi thì thành này còn chi là lừng lẫy nữa. Nhưng nó vẫn đi, không ai cản lại được. Em chạy theo khóc lóc và lấy tay ôm ngang cổ nó, cố sức níu lại. Miệng em hô quân đóng cửa thành, nhưng con bò dịu dàng thoát cánh tay em rồi đi thẳng.
Nàng Gia Du nín lặng một hồi, lấy hơi rồi lại kể tiếp.
Trong giấc chim bao thứ hai, em thấy hiện lên giữa không trung bốn thiên thần mắt sáng như lưu ly, đi lần đến phía thành của chúng ta. Lúc lá cờ trên thành đang phất phới, bỗng rơi xuống. và ở chỗ ấy nổi lên một lá cờ khác, có những đường chỉ bạc và những hạt ngọc sáng người. Dừng đông ửng đỏ, gió đông thổi dậy, lá cờ vỗ gió phất phới, uốn éo thành những gợn sóng chói lòa. Rồi vô số hoa lạ, và ngọc, và vàng, và hổ phách, xà cừ, mã não rơi không biết từ nơi nào hay từ trời cao rơi xuống như một trận mưa ngũ sắc.
Thái tử nói:
Như thế thì đẹp mắt lắm hả em?
Nàng Gia Du nhìn chồng lắc đầu:
Không, không đâu thái tử ơi, em sợ lắm, vì em nghe những tiếng hải hùng thét lên. Giờ sắp đến, giờ sắp đến. Trong giấc mộng thứ ba, em thấy em nhìn về phía thái tử nằm, nhưng ở đấy chỉ thấy một chiếc gối chưa nhậu và chiếc áo của thái tử bỏ lại. Em nhìn lại mình em thì, ôi, ghê rợn quá. Chuỗi ngọc mà thái tử thường dùng để thắt lưng hóa thành một con rắn cắn vào lòng em. Và ở xa, em nghe tiếng con bò trắng rống. Ở trên thành, em nghe tiếng lá cờ đập gió. Và ở nơi nào không biết, có tiếng kêu to: Giờ tới rồi. Những tiếng ấy làm em tỉnh dậy. Phải không thái tử, những tiếng ấy là gì? Nếu không phải là điềm báo em sắp chết, hay hơn nữa, điềm thái tử sắp xa em. Đừng xa em, tội nghiệp thái tử nha.
Nàng nhìn thái tử, đôi mắt lộ vẻ cầu khẩn thiết tha. Thái tử nhìn lại, một cái nhìn hiền diệu như trăng tà.